Tiếp theo bài khám niệm thì niệm Phật 10 danh hiệu, kết luận là có được 9 danh hiệu cho nên Đức Phật có danh tiếng lớn khắp cùng mười phương, được gọi là Thế Tôn Bhagavat. Trong kinh Phật tự nói đến các danh hiệu như thế, phải nên y theo đó mà niệm Phật. Lại nữa, tất cả mọi công đức đều có đủ nơi Phật. Bây giờ sau khi niệm 10 danh hiệu xong, niệm đến các công đức của Phật. Phật thuộc dòng dõi của chuyển luân thánh vương Mahasangmata từ kiếp ban sơ. Ngài sinh ra trong số các con cháu của dòng họ Thích, Sakya. Ngài là bậc có trí huệ và oai đức trong cõi Diêm Phù Đề này. Cái dòng họ Thích ấy, dòng họ Thích là dòng họ có trí huệ oai đức trong cõi Diêm Phù Đề. Quý tính thì cái tính của ngài, cái họ Thích kia như là cả một cái chủng tộc lớn này, là họ thật là Cù Đàm, hay ở đây cái phiên là Kiều Đàm Gotama. Khi ngài sinh ra, ánh sáng chiếu khắp tam thiên đại thiên thế giới. Vua trời là Phạm Thiên cầm lọng báu, còn Thích Đề Hoàn Nhân thì dùng y báu, tức là dùng tã trời, y báu trời để đón lấy ngài. Vua rồng Ana Bà Tháp Đa và vua rồng Bà Già Đa, hai vị vua rồng nó dùng nước nóng rượu hương để tắm rửa cho ngài. Thì đây là chúng ta bắt đầu quán về sự xuất hiện, quán về sự xuất hiện của Đức Phật trong thế gian này, lúc sinh ra như thế nào, sinh ra như thế nào. Thì Đức Phật sinh ra thì có vua trời Phạm Thiên thì cầm lọng báu tre, vua trời của Đao Lợi là Thích Đề Hoàn Nhân thì lấy y báu mà đón lấy ngài, còn vua rồng, hai vua rồng thì dùng nước nóng để mà tắm cho ngài. Khi ngài sinh ra, đất chấn động sáu cách, lục trùng động, lục trùng chấn động. Ngài bước đi bảy bước bình thản như voi chúa, an tường, tức là nó có một cách như là không hề bình thản mà không hề sợ hết. Rồi ngó nhìn bốn phương, ngài cất tiếng rống sư tử, nói rằng thân ta đây là thân cuối cùng, ta sẽ độ tất cả chúng sinh. Thì Đức Phật sinh ra đời cái thốt lên cái lời nói như vậy. Đó là tất cả cái diễn biến về cái lúc sinh của Đức Phật. Ở đây chỉ nói tắt như vậy thôi. Mình có thể coi các chỗ khác mà. Khi cái cách quán tưởng mình thì mình không có nên, cũng như là đọc đời Đức Phật đó, mình không nên đọc nó như nếu mà mình muốn quán một cách chi tiết đó. Thế là quán một cách nó không phải là quán chi tiết cái sự kiện của Đức Phật, quán cái quán mình nó đi ở chi tiết đó. Thế là cái cường độ của quán đó, thì mình phải biết nhiều chi tiết về đời Đức Phật. Và khi mình quán thì nó như là một cái gì sống động hiện ra, y như mình coi CD. Chứ đừng có đọc nó như là một cái sự kiện lịch sử, một cái chuyện khách quan, không có dính dáng gì đến mình hết ạ. Nó như vậy. Này là trở lại cái bát niệm. Thì nếu mà những cái này mà nó có hình ảnh á thì mình dễ quán. Nếu không thì mình phải tưởng tượng ra. Nhưng mà dĩ nhiên là cái 10 cái danh hiệu kia là cái chính. Cái này là mình muốn cho cái quán của mình nó làm cho cái tâm thức của mình với lại cái hoạt động của Đức Phật đó, nó gắn liền vào nhau. Thì mình cứ đi vào chi tiết chừng nào thì nó tốt lắm, mà với điều kiện phải thật sống động, chứ không có được coi nó là một sự kiện đã qua, là một cái câu chuyện tiểu thuyết hay gì thôi. Người nào mà có đầu óc tưởng tượng được hay á, thì quán được, mấy cái này dễ. Ví dụ Phật cất tiếng rống sư tử lên thì mình phải biết là đó là ví dụ, chứ phải Phật gầm tiếng sư tử. Ví dụ lúc đó mình phải tưởng tượng nó được, cái âm thanh của Phật nó vang dội. Nhưng mà sư tử thì có nghĩa là tất cả người nghe là khiếp hết, mọi loài nghe là thấy sợ run hết. Thì đây là nói cho ngoại đạo, thì Đức Phật xuất hiện là như vậy. Có vị tiên nhân Asita, tức là Atu, hay là như thế Atuda, tiên âm vậy. Ông ta sau khi coi tướng cho ngài nói với vua Tịnh Phạn như sau: ngày này dưới chân có tướng bánh xe ngàn căm, thiên bức luân, luân là bánh xe, thiên là bức, bức là cái căm xe, ngàn căm. Các ngón chân có lưới mỏng kết hợp, nghĩa là sẽ tự đứng vững chắc ở trong pháp, không gì có thể lay động nổi, không gì có thể phá hoại được. Đây là nói ra một tướng, là tướng dưới chân. Tướng dưới chân có tướng bánh xe, cái tướng bánh xe ngàn căm, và các ngón chân nó có một cái lưới mỏng kết hợp, sẽ tự đứng vững chắc trong pháp, không gì có thể lay động nổi, cái gì có thể phá hoại được, tượng trưng như vậy. Cái bánh xe tượng trưng cho pháp đó, bàn chân đứng trong pháp, các cái lưới mỏng như là vững chắc. Thì bây giờ mà nói về cái lưới mỏng như là tay cũng có lưới vậy đó, thì cái này mình khó tưởng tượng, mình khó mà tưởng tượng được. Đó là điều thứ nhất. Là điều thứ hai thì có tưởng tượng, thế thì mình khó mà tưởng tượng ra nhìn sao cho nó đẹp. Nhưng mà đây là một tướng tốt, trước tiên là vậy ha, tướng hảo, tướng tốt. Thì Phật có 32 tướng tốt, còn 80 tùy hình hảo. Đó. Thường thường dịch là 80 vẻ đẹp, nhưng mà thực ra cái tốt đây nó đồng thời có nghĩa là đẹp nữa. Thì mình cũng tưởng tượng được, nhưng mà mình hiểu cái nghĩa của nó như vậy, mà khi nào mình chứng kiến thì mình mới thấy được cái hay của nó. Chứ còn mà bây giờ cái đầu óc mình nghĩ thì mình có thể chưa có tưởng tượng, nhưng mà mình phải theo cái nghĩa. Như bữa trước con nói rồi đó, nên là tướng, những cái tướng mà những cái tướng nó đặc biệt đó, những cái tướng mà nó siêu việt lên đó, thì mình phải thấy thì mình mới thấy đẹp. Chứ còn mình chưa thấy mà nhiều khi mình nghe thôi á thì mình không tưởng nó được nó đẹp. Thứ hai là trong tay á, bây giờ chỉ có chân rồi đến tay ha, trong tay có chữ đức. Chữ đức chính là chữ chữ vạn đó. Chữ đức thường thường ta làm ở trên ức được ha, ở đây thì lại trong tay. Tay cũng có cái lưới mị để tô điểm, như vậy thì chứng tỏ mới ngay là cái đó là nó làm đẹp. Thành ra nó giống như cái câu chuyện mà anh chàng anh có cô vợ mà anh thương đó, mà cô vợ mất mắt đó. Anh bảo là người ta bảo tiếc vợ của anh đẹp vậy mà hiền lành ngoan ngoãn đẹp đẽ mà mất mắt. Anh bảo đâu có, mà từ hồi mà tôi có vợ tôi giờ tôi nhìn tất cả các cô gái ở thế gian tôi thấy rừ mắt. Anh nói thiệt thôi. Thì thật ra thì khi mà mình thấy cái tướng rồi thì mình mới thấy là cái tay mình nó xấu, nó thiếu cái lưới nó xấu, thì mình phải thấy được. Thì giờ mình chỉ tưởng theo nghĩa như vậy. Mà bàn tay có nghĩa là gì? Đây là giải thích những cái tướng đó, nghĩa là Ngài sẽ dùng cái bàn tay đó để an ủi cho chúng sinh, khiến họ không còn sợ hãi gì nữa. An ủi tức là an úy, chữ Hán. Thì lấy tướng trong này, lấy tướng chân, lấy tướng tay, tức là đi từ dưới đi lên, xong rồi đến tướng nhục kế, nhục cốt kế, tức là Đức Phật trên đầu có một cái xương, xương sọ trên này nó nhô lên và nó mềm như một cái khối thịt, nó giống như búi tóc của ta, cho nên kêu là kế, nhục kế. Như đỉnh núi Thanh Châu, ánh sáng màu xanh tỏa ra bốn phía. Ví dụ bây giờ mà mình không nhìn cái tượng của Đức Phật á, mà mình nghe tưởng tượng cái tướng như vậy á, mình cũng nghĩ đến đẹp được. Bây giờ mình thấy tượng Phật nhiều rồi, mình thấy nó đẹp chứ, thấy nó oai chứ. Nếu mà người ta làm như cái tượng bên kia họ vẽ mà nó đúng cách đúng gì, nhìn nó rất đẹp. Thành ra chính vì vậy nên những cái tướng này mình phải chiêm ngưỡng thì mình mới thấy rằng là đúng rồi, mình nhìn lại mọi người mình thấy sao đầu có thiếu cái gì ấy. Như ở đây ví như là đỉnh núi Thanh Châu, Châu là ngọc, ngọc xanh á, ánh sáng màu xanh tỏa ra bốn phía. Xanh này chắc xanh lưu ly quá hả? Thứ tư, tướng đỉnh đầu của Ngài không ai có thể từ bên trên mà thấy được. Cái này nó kêu là vô kiến đỉnh tướng á, thường nói là như vậy. Tức là cái tướng đỉnh đầu mà không có thấy được, ở đây gọi là vô năng kiến thượng. Dù trời hay là người, không ai có thể hơn được. Cái chỗ mà vô hữu thắng giả, nó có thể là không ai mà có được cái tướng đỉnh đầu như vậy. Thì cái này có nghĩa là như thế nào? Cái này thường thường dịch vô kiến đỉnh tướng, nhiều khi mình có cảm tưởng như là mình nhìn không thấy cái đỉnh đầu của Đức Phật. Nhưng mà thực sự ra thì ai cũng nhìn thấy hết chứ. Tại vì Đức Phật bảo chúng chỉ cái tướng Đức Phật chỉ cao hơn người thường thôi, chứ người bình thường Đức Phật cao hơn chứ không phải là cao thật cao. Thì ngọn núi mình cũng thấy đỉnh nữa. Thì thấy ở đây tức là thấy ở bên trên, thấy xuống. Tức là không có một người nào có thể đi ngang qua đầu Đức Phật được hết.
Không có nhiều cái nhiều nghĩa, bởi bên nào nó học kỹ lắm thầy, học kỹ cái vấn đề mà qua đầu ngang qua đầu á.
Qua đầu ai?
Người đi đường đó.
Không, cái đó khác, cái đó khác. Cái này là không ai đi qua được. Nghĩa là tự nhiên dù bây giờ có thần hay có tiên hay là có cõi trời mà bay á, mà nếu có Đức Phật ngồi dưới bay tự nhiên mất hết thần thông. Không thể bay ngang được, tự nhiên mất hết thần thông, lạc xuống à, rớt xuống. Thế đó, ngay kêu là vô kiến đỉnh tướng là như vậy, tướng đỉnh đầu như vậy. Tướng thứ năm là lông trắng nổi bật giữa hai lông mày, thế là bạch hào mi gian trĩ, tức là cái lông đứng lên, cuốn đứng lên vậy đó, ánh sáng chiếu ra trắng hơn cả pha lê. Thứ sáu, đôi mắt trong sáng. Bây giờ để xuống lên khuôn mặt ha, là lấy cái tướng lông mày trắng trước tiên. Sau khi tướng đỉnh đầu đến tướng lông mày trắng, tướng lông mày trắng rồi thì đến đôi mắt, nó là những cái chỗ mà có ánh sáng phát ra. Đôi mắt trong sáng, dài, rộng, màu sắc xanh biếc, gọi là cám thanh đó, cám mục trừng thanh tứ đại hải đó. Màu sắc xanh biếc. Xanh đây không biết có giống xanh của ông Mỹ không, nhưng mà thông thường thì Đức Phật người Á Châu, thành ra cái này là cái xanh này là cái xanh về đen, cái nó sáng quá đó, cái màu 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 đen với màu trắng nó sáng rõ quá, thành ra kêu như là xanh biếc rồi đó. Mũi cao thẳng, cao trực, đẹp vô cùng, dễ thương, gây thích thú cho người ngắm, thập khả ái lạc. Đúng chữ của Hán nha, phải dễ thương nên là hứng hứng nói chơi. Rất là ái lạc. đến từ mắt xuống mũi rồi bây giờ mới đến miệng. Miệng ngài thì nói về tướng răng, thì ngài khi miệng nói về tướng răng với tướng lưỡi, chứ không có nghe nói là miệng hình gì kiểu trái tim như thầy Quảng Đạo thì không biết. Nhưng mà miệng ngài thì có 40 răng trắng sạch, sắc bén và đẹp, lợi hảo. Răng của Đức Phật không cần đánh cũng sáng như thường. Thứ 9 là 4 cái răng chính trắng toát, sáng hơn hết các răng khác. 4 răng chính này, không biết là 4 răng chính này là muốn nói gì. Chị Trinh và 4 răng hàm. Ai nói 4 răng chính luôn này? 4 răng cửa.
Canin.
Bốn răng lanh.
Dạ. Canin răng lanh.
Cái
chính
đó,
để mà nhai.
Thì chính trong vấn đề ăn uống. Hỏi nhà sĩ. Môi ngài, bây giờ đến môi này nhá. Trên dưới bằng nhau, không to không nhỏ, không dài không ngắn, chứ không có nói môi trái gì hết á. Môi ngài là bình như vậy. Lưỡi thì mỏng và dài, mềm mại, màu đỏ hồng như màu hoa sen của cõi trời, hoa sen đỏ. Giọng nói phạm âm của ngài sâu và vang xa. Sâu là thâm, vang xa là viễn. Hả? Giọng nói của cái loa bể nó khác. Người nghe thích thú, nghe mãi không chán. Tức là nó có được cái đó là rất là thâm sâu và rất là đi rất xa, mà người nghe người ta cảm thấy thích thú, người ta nghe không biết chán. Thứ 13 là thân sắc của ngài thì đẹp tuyệt. Bây giờ hết đến vấn đề đến khẩu rồi, bây giờ đến thân. Thân sắc đẹp tuyệt, diệu hảo, sáng hơn cả vàng Diêm Phù Đàn. Ngài có nước da màu vàng kim. 14 là ánh sáng lớn tỏa quanh thân ngài, nên nó ánh sáng của thân, với đủ các màu sắc xen lộ, rất là tạp sắc, đẹp tuyệt không gì sánh bằng, diệu hảo vô tỷ. Ở đây chỉ kê ra có 14 tướng. Muốn ý muốn nói những cái tướng quý nhất, rồi bắt đầu lấy tướng về khẩu với thân. Các tướng quý như là tướng dưới chân, tướng bàn tay, tướng nhục kế, tướng đỉnh đầu, rồi tướng bạch hào là bao giờ phải có, rồi tướng mắt, mũi, đó là các căn. Đây không nói về tai, nói rồi nói đến thân khẩu. Tổng cộng là 14, nói về 14 tướng thôi. Mình nghe tiếp. Do đó có đủ 32 tướng như thế. Tức là ông A-tư-đà nói đó, nên ngài ta rồi đây bất cửu sẽ xuất ra. Bất cửu là không bao lâu nữa, rồi đây sẽ xuất ra, sẽ đắc nhất thiết chí và thành Phật. Công đức của thân Phật đó như thế ấy, phải theo đó mà niệm Phật. Bây giờ khi mình niệm 10 danh hiệu rồi, bây giờ mình bắt đầu niệm về thân Phật thì như vậy, là niệm 32 tướng như vậy. Thì niệm về thân rồi bắt đầu niệm về cái lực của thân, công đức và thân lực của Phật, tức là lực của thân Phật còn mạnh hơn cả 10 vạn báu voi bạch hương. Cái loài voi quý có tên là bạch hương, voi trắng, bạch hương tượng bảo. Đó là thể lực do cha mẹ lưu lại, đó là cái sức lực của thân thôi, đó là của cha mẹ để lại cho mình. Còn công đức thần thông lực thì vô lượng vô hạn, lực về thần thông thì khỏi nói, vô biên. Thân Phật do 32 tướng và 80 tùy hình đẹp để trang nghiêm. Trong thân có vô lượng công đức của Phật Pháp, nên chiêm ngưỡng không thấy chán. Người nào thấy thân Phật là quên ngay năm dục lạc của thế gian, không còn nhớ gì đến mọi sự nữa, chỉ cần nghĩa là thấy thân Phật thôi là còn như vậy. Nếu thấy một chỗ thôi của thân Phật thì cũng đủ thích thú, không thấy chán và không thể quay nhìn chỗ khác được nữa, bất năng di quán. Nghĩa là chỉ cần thấy một tướng đẹp của Phật thôi là cũng như vậy. Cái lý do thứ nhất là không phải đẹp thôi. Thí dụ bây giờ tại vì người ta không thể nào nói mắt thì nó chỉ có lòng đen lòng trắng vậy thôi, không thể hơn được. Nhưng mà rõ ràng có cái con mắt nó đẹp hơn, rõ ràng nó như vậy, nhưng mà nó chỉ có lòng đen lòng trắng thôi. Cái mặt của người ta thì nó cũng vậy thôi, tóc của ta nó cũng vậy, nhưng mà rõ ràng nhìn thì tự nhiên nó có đẹp hơn, nhưng mà diễn tả ra nó đẹp hơn là nó có thêm một cái gì vào đó không thì nó không có. Thành ra khi mà diễn tả nó rất khó nói, diễn tả cái đẹp rất khó nói. Thì lý do mà tại sao nó có cái đẹp hơn như vậy, tuy rằng nó chỉ một kiểu thôi, nhưng mà nó có cái đẹp hơn. Cái phần nhiều, ví dụ bây giờ mình, nó là nhân quả. Nó là nhân quả. Ví dụ như nó rất nhiều nhân quả, nó rất phức tạp. Bây giờ mình lấy, nhưng mà đối với Đức Phật thì nhân quả của Đức Phật đó, nó là do cái công đức của Ba La Mật. Nếu bây giờ mình thấy một con người nào mà họ dám hy sinh một cách hết sức thiện đó, thì tự nhiên mình sẽ cảm thấy cảm kích vô cùng nếu mà mình chứng kiến đó. Và cái chuyện đó nó có thể nó ăn sâu vào tâm mình. Thí dụ như là nó qua rồi, mình thấy một người mà có thể xông vào căn nhà lửa cứu người khác chẳng hạn vậy ha. Mà nghĩa là bất kể thân mạng mình là con người rất tốt vậy, thì mình về mình cũng tấm tắc mình khen, trong mấy ngày mình gặp người khác mình ca ngợi, thì cái công đức là việc làm của người đó nó, về sau này trong kiếp sau nó kết tinh lại, nó thành quả lại thành một cái sắc tướng nào trên thân người đó. Thì tất cả người khác mà thấy cái tướng đó tự nhiên là mình phải tấm tắc mình khen, tự nhiên thấy nó nổi bật hơn các cái tướng khác, nó cùng một kiểu tướng nhưng mà tự nhiên nó nổi hơn khác. Mà Đức Phật làm cái công đức như vậy ấy, xả cả thân này nọ cho chúng sinh cái này nọ gì đó, mà sau lục độ Ba La Mật viên mãn rồi ấy, Đức Phật lại còn tu 32 tướng tốt nữa. Thành ra chính vì vậy ấy, mà cái tướng của Đức Phật nó, tuy rằng mình nói thí dụ nói bây giờ răng thì nó chỉ có là cái hình vuông hay hình gì vậy thôi, nó màu trắng vậy thôi, nhưng mà thí dụ mình nhìn thấy răng Đức Phật một cái thì tự nhiên nó khác hẳn. Tự nhiên là nó không thấy chán, mà tự nhiên thấy nó nhẹ nhàng, tự nhiên thấy nó thánh thoát, như là mấy ông chăn trâu mà gặp Đức Phật tự nhiên cảm thấy ngay đó là người nhất thiết chí. Thì chính cái lý do như vậy là nó là kết quả của những cái công đức thiện. Thì do đó cho nên chúng phải nói là mình phải hiểu cái đó, thì khi mình quán tưởng thì mình mới, cái tâm mình nó mới nhấn mạnh. Tuy rằng mình không thấy trực tiếp tận mắt mình thấy tướng của Đức Phật, nhưng mà mình biết cái nghĩa nó như vậy, mình biết cái công đức của nó, mình biết nó rất là đẹp, và mình biết chắc chắn là nó sẽ lôi cuốn mình vô cùng. Bởi vì cái bằng chứng mình thấy cái nhân đó là mình cũng phải cảm kích vô cùng rồi, huống gì mà khi nó thành quả. Còn cái nhân quả thứ hai là không phải là thí dụ một người nó cũng có một cái tướng rất đẹp đi, mà không phải do người đó làm một cái công đức cho chúng sinh, nhưng người đó làm cái công đức cho Tam Bảo. Ví dụ một người chiêm ngưỡng tượng Phật, vậy chiêm ngưỡng mắt mình nhìn tượng Phật, mình ca ngợi nó, mình nghĩa là có thể nói với tất cả cái nhiệt tín của mình, cái tin tưởng nhiệt thành của mình như vậy, thì cái người đó kiếp sau tùy theo cái tâm thức này đó, nhưng mà người có thể kiếp sau người đó sẽ có một con mắt rất là đẹp. Nó vậy. Nó không phải do người đó đã từng đi cứu hay là cho mắt người khác làm những cái công đức Ba La Mật đối với chúng sinh, hay là cứu chữa mắt cho người khác, nhưng mà người đó do chiêm ngưỡng Đức Phật, hay là người đó do vì người đó lau quét chánh điện cho nó sáng rực lên để những người khác người ta chiêm ngưỡng, thì người đó sẽ có được những cái tướng đẹp như vậy. Thì nó có nhân quả, nó có hai cách như vậy. Nói chung ra thì Đức Phật nói cái chữ chúng sinh thì nó hơi lẫn lộn với cái sinh tử của bạn, nên nói chữ hữu tình. Thì dùng chữ hữu tình thì Đức Phật cho là tất cả đều là hữu tình, dù là Phạm Thiên Đế Thích rồi bây giờ cái Thượng Đế ở bên Thiên, bên các đạo khác nữa, đối với Đức Phật nó là hữu tình hết, bởi vì hữu tình nó chỉ là có tình cảm thôi, có tâm thức suy nghĩ, có tình cảm thôi. Thành ra Đức Phật cũng là hữu tình thôi, như vậy Đức Phật cũng là hữu tình thôi. Thì tất cả cái việc làm á của mình mà nó trở nên là một cái nhân công đức á, là nó làm với một hữu tình, làm với một hữu tình, nó thành ra mình cúng người nghèo hay mình cúng dường đến Đức Phật đều là làm với những hữu tình. Mình cúng dường cho người tu hành này nó đều làm cho hữu tình hết á. Thì các đối tượng đó, các cái hành động của mình nó sẽ thành nhân, và cái nhân của nó sẽ có những cái tính chất của các cái đối tượng đó. Ví dụ mình bố thí cho người nghèo, mình bố thí cho một vị A-la-hán, thì trong cái bố thí cho người nghèo nó có cái tính chất của người nghèo, và trong cái tức là người nghèo người ta cần cái gì, người ta cần thiết cái gì, người ta được cái hạnh phúc nào trong cái bố thí của mình, thì cái bố thí mình nó có cái tính chất hạnh phúc đó, nó có đầy đủ những cái người ta cần đó. Mà khi nó đầy đủ thì nó như vậy này. Thí dụ đối với một cái người nghèo đó, cái lúc đó cái 10 đồng của mình nó rất là to lớn, đối với họ nó bằng 100, thì về sau này cái quả của mình có là nó phải 100 trở lên, nó tăng như vậy. Tại vì 100 trở lên là sao vậy? Bởi vì cái người đó, người ta được cái đồng đó, thí dụ người ta ăn gì vô, người ta được cái no, người ta được cái thoải mái, nó tăng thêm như vậy á, thì tất cả cái nhân bố thí mình nó có thêm hết những cái tính chất như vậy, thành ra bao giờ cái quả nó cũng tăng rất nhiều. Thì khi mình cúng dường cho vị A-la-hán hay cúng dường cho Đức Phật ấy, thì trong cái cúng dường của mình nó có cái tính chất của A-la-hán với Đức Phật. Thì vị A-la-hán nó ví dụ như dùng cơm xong rồi đi ngồi thiền, vị đó tăng trưởng thêm cái năng lực công đức với lại năng lực thanh tịnh này nó, thì tất cả những cái đó về sau này nó có trong cái nhân của mình, nó có trong cái kết quả của mình. Kết quả của mình ấy, vị A-la-hán á, vừa không bị cái cảm giác đói, khổ đói, thành ra không bao giờ mình bị cái đói. Thí dụ vậy trong cái kết quả của mình. Cái điều thứ hai ấy, cái mà không đói của mình có nghĩa là cái giàu của mình nó rất là an lạc và thanh tịnh. Từ vị A-la-hán ăn xong đi tu, ăn xong đi ngồi thiền, nó được cái sự thanh tịnh nữa, an lạc, thì tất cả những cái đó nó sẽ được. Mà có thể nói là nó cứ tăng lên, ví dụ đó là một vị A-la-hán thì mình sẽ được cả cái trí huệ với cái gì tất cả cái đó. Tại vì Đức Phật nói là tất cả chúng sinh, tất cả loài hữu tình chúng sinh á, dựa vào đồ ăn để mà trụ, tức là đồ ăn là cái nó trụ, nó giữ chúng sinh sống còn lại. Thành ra cái mà bố thí như vậy, cái bố thí để mà nuôi sống như thế, nó làm cho tất cả cái năng lực công đức thiền định trí huệ gì nó trụ lại. Vì nếu mà không có nữa thì vị đó sẽ nhập niết bàn, thì nó cũng tan theo, nó trụ lại. Thành ra mình sẽ có cái đó. Nếu mà mình là một cái con người mà thích làm ăn á, thì cái sự suy nghĩ làm ăn của mình nó rất là sâu sắc, nó có định lực ở trong đó, kiếp sau của mình vậy. Thành ra cái sự liên hệ giữa một cái hành động thiện của mình với tất cả các đối tượng nó có quan trọng. Nếu mà cúng dường cho Đức Phật á, thì coi như là cái nhân nó thành Phật, cách nào đi nữa nó cũng thành Phật hết á. Nó đi mau, đi chậm, đi lâu, đi gì, nhưng mà nó là hướng thành Phật. Cái sự liên hệ với Đức Phật nó rất đặc biệt. Nhưng mà trong tất cả những cái liên hệ như vậy, nó có một cái liên hệ Phật cũng còn dễ thấy, dễ nói. Chỉ có Phật bao la quá, nhiều khi nói ra nhiều người cũng dám tin. Nhưng mà có một cái liên hệ này hết sức là đặc biệt, mà khó lắm, là liên hệ với Bồ Tát. Thì Bồ Tát có hai loại. Bồ Tát mà pháp thân Bồ Tát như là mình thờ Ngài Quan Âm, Ngài Địa Tạng, thì Bồ Tát đó gần như Phật rồi. Mà Bồ Tát loại khác, tức là hóa thân của các ngài hay là hiện thân của các ngài xuống thế gian này, cái đó hết sức là khó nói, khó. Mình phải hiểu Phật pháp đi, còn thôi nó khó cảm thông được. Đặc biệt nhất, những người mà rất khó hiểu cái chuyện đó là những người theo đạo Khổng. Mà theo đạo Khổng mà lại còn Khổng mạt pháp, Khổng hết thời nữa. mà lại là người nữ mà lại có tuổi, là mấy bác lớn tuổi, bác già, thì không thể nào mà hiểu được cái đó, rất khó. Tại vì các vị Bồ Tát, các hóa thân của các Bồ Tát nó trà trộn vào trong chúng sinh, trà trộn trộn lẫn vào trong chúng sinh. Trộn lẫn trong chúng sinh có nghĩa là trộn lẫn cả tính thiện, tính ác của chúng sinh, cả cái vui, cái buồn gì của chúng sinh, tất cả cái tính chất như vậy á. Và Bồ Tát đó là, Bồ Tát đó không phải là thuộc loại mà thiện, Bồ Tát nó thuộc loại mật. Thế cho nên khó mà đoán định, khó mà hiểu được cái đó. Nó lại có một điều nữa, nó càng khó nữa là một khi mà Bồ Tát, mình đã biết là Bồ Tát mà hóa thân mà thể hiện ở trong cuộc sống, Bồ Tát không biết mình là Bồ Tát nữa. Sống hồn nhiên như một chúng sinh, hồn nhiên trong những cái phiền não của chúng sinh, chứ không phải hồn nhiên như là một em bé ngây thơ, không phải như vậy. Đó, thành ra cái đó là cái mà mấy bà khổng già là chịu chết. Cái gì mà nhận được hết.
Nhưng mà đâu có cái gì chống lại
không thầy? À, nó rất đặc biệt chứ. Thầy đã chính vì vậy thì bây giờ mình mới biết là các việc làm của các vị đó như thế nào. Ở dưới vừa rồi xuống Ngọc Đô có Phật tử hay hỏi vấn đề, bảo là tuy rằng đạo Phật mình hay nói từ bi á, nói từ bi nhiều nhất cho đạo Phật này, nhưng mà tất cả những cái việc làm về xã hội á, nhà thương, người bệnh, người cùi, người hủi, tất cả người nghèo á, thì thấy tôn giáo khác, thấy đạo Phật làm. Thì cái vấn đề đó thì người phải hiểu đạo Phật nó khác, đạo Phật nó khác, thế cho nên người ta không hiểu cái đó. Thì muốn thì mình phải hiểu đạo Phật rồi thì lúc bây giờ mình mới biết được. Thứ nhất đó, cái vấn đề mà xây dựng nên một cái tôn giáo á, Đức Phật xây dựng nên một cái tôn giáo gọi là đạo Phật á, xây dựng nên cái đạo Phật đó nó cốt để làm cái gì, đó là điều trước tiên mình phải biết cái ý của Đức Phật. Còn ngoài ra cái hành động cho chúng sinh á thì nó chính là các vị Bồ Tát đó, mà không ai thấy biết được. Tại vì cái mục tiêu chính của đạo Phật là độ chúng sinh, mà độ chúng sinh á thì nó bị kẹt điều như vậy, độ chúng sinh nó không thể lấy, nó không thể thành lập ra một cái gì mà cố định như vậy mà độ chúng sinh được. Độ chúng sinh nó phải hòa nhập với chúng sinh. Độ chúng sinh nó có nhiều loại lắm. Cái đây mình nói chúng sinh đúng nghĩa là chúng sinh mà vô minh á, chúng sinh mà phàm phu nhất á, thì nó phải hòa nhập. Còn cái Đức Phật thiết lập nên là Đức Phật muốn duy trì cái Phật Pháp, mà muốn duy trì Phật Pháp nó phải có tăng. Thành ra Đức Phật phải thiết lập tăng đoàn, mà tăng á, thì phải giữ đúng kỷ luật tối thiểu. Nếu mà không có cái kỷ luật, không có giới luật, nó tan rã hết. Cho nên chính vì vậy cho nên cái đạo Phật nó quan trọng vấn đề tăng. Để duy trì Pháp thì tự nhiên Phật có mặt, Tam Bảo nó nằm ở chỗ đó thôi. Vì vậy nên cái điểm chính mà để lập nên đạo Phật là một tôn giáo thôi, chứ không phải là một hoạt động xã hội. Cái đó nó chỉ cốt duy trì như vậy thôi. Tất cả cái mà đi sâu vào lòng xã hội đến nỗi không còn mang cái hình tướng của người đạo Phật nữa, cái đó nó là cái chuyện khác, mà chính Đức Phật theo Đại Thừa là chủ trương như vậy. Thành ra người ta không có biết cái đó. Nhưng mà đại khái mình chỉ thấy này, giữa rồi mình phải hiểu thêm vấn đề, bây giờ mình chưa nói vấn đề Bồ Tát, mình hiểu cái này. Nếu bây giờ mình là, mà phần nhiều người Phật tử đặt câu hỏi như vậy, nếu mình là người Phật tử thì cái đạo Phật có quý, hay là cái miếng ăn hàng ngày của mình nó quý hơn? Người đặt biết mình không chết đói, không nói chuyện chết đói, bây giờ chỉ nói là mình là một người Phật tử, mình theo đạo Phật thì cái đạo Phật nó quý hơn hay là cái miếng ăn hàng ngày nó quý hơn? Thì đặt vậy thôi. Thế thì bây giờ dĩ nhiên nếu mà mình trả lời cái miếng ăn nó quý hơn thì mình là thuộc đạo sực rồi, chứ đâu phải đạo Phật nữa. Không, cái chuyện nó cũng nói rồi. Nhưng mà một khi mình đã là người Phật tử, mình biết lạy Phật rồi thì dĩ nhiên Phật phải quý hơn. Thế dĩ nhiên rồi. và phải quý hơn. Thế vậy thì tại sao mà mình lại đi mà mình lại bảo là cả một cái dân nó nghèo, thí dụ như về dân Lào, dân Campuchia, mình bảo chứ không thấy đạo Phật suốt thì được đâu. Mình có thể nói như vậy được không?
Là sao biết được?
Không, nhưng mình bảo tức là không thấy là cho giàu có hay nói gì gì hết. Nhưng mà cả một cái dân nghèo như thế mà có đạo Phật thì còn cái gì nữa, trong khi mình coi đạo Phật nó quý hơn. Thì mình đâu có thể lấy cái vấn đề mà ủa sao cái dân nó vẫn nghèo mà mình phê bình đạo Phật được. Và một khi đạo Phật vào trong một cái, khi đạo Phật vào đến một cái dân tộc nào á, đưa lại cái chân lý đó, mà nếu mình là cái người mà biết suy nghĩ, biết cái chân lý nó quý hơn rồi ấy, thì còn đòi hỏi gì nữa. Thành ra mình biết nó có nhiều cái nó quý hơn là cái vấn đề mà giàu có nữa. Giàu có không có được. Và bây giờ một cái dân nghèo mà đáng lẽ là còn, nếu mà nói là còn bảo là ngu dốt thế này, bây giờ Tây Tạng chẳng hạn, mà tự nhiên bây giờ được một cái quý nhất thì còn đòi cái gì nữa hả? Thành ra chính bây giờ mình chưa có nói vấn đề mà Bồ Tát thể nhập gì hết, mình mới nói như vậy thôi. Thành ra cái người Phật tử là phần nhiều là cái người mà hình như Phật tử thời nay là nó kiếp trước là ngoại đạo, phỉ báng đạo Phật, bị nghiệp thì giờ sinh là Phật tử. Thành ra nó có nhiều cái quan niệm tức cười lắm. Trong khi bên Thiên Chúa mà thà là mất nước không chứ không có mất thiên đường, dâng hết đất nước này với dân tộc này lên cho Thượng Đế. Mà cứ đạo Phật á thì là cứ bảo là sao đạo Phật không làm được điều này, đạo Phật không làm được điều kia, nó buồn cười. Mà mình không biết cái gì là quý nhất cái gì nữa hết. Thành ra một khi một cái dân á mà cái đạo Phật, cái đạo trí huệ nó vào và nó mang lại một cái như vậy rồi ha, mình thử tưởng tượng chứ nếu bây giờ mà cứ nói bình thường ra thì không có đạo Phật nữa, thì một người dân Tây Tạng một kiện bây giờ ngày Đà Lai Lạt Ma rồi là cái gì, đâu được coi một tôn thờ như vậy đâu. Đà Lai Lạt Ma là gì, ai kính Đà Lai Lạt Ma? Chỉ là một ông Tây Tạng đẹp trai rồi có vợ mấy con vậy thôi, rồi cưỡi bò đi vậy thôi chứ. Mà nếu bây giờ mà mang cả cái văn minh của Âu Mỹ vào cho Tây Tạng thì ngày đó là mà quá lắm là một ông thương gia giàu có lái xe hơi vậy thôi. Nhưng mà tại sao mà cái đạo nó vào một cái dân như thế, nó truyền cho thành ra một con người trí huệ như vậy thì mình còn đòi cái gì nữa? Thành ra chính vấn đề đó là thấy cái đó, tức là cái đạo Phật nó đến nó không có mang lại những cái kia, nhưng mà nó mang lại cái chân lý như vậy, mà còn cái gì quý nhất nữa, cái giải thoát như vậy nữa. Thì đó là cái điều mình phải thấy như vậy trước. Thành ra đạo Phật làm rất nhiều chứ. Đạo Phật đâu phải là của dân Tây Tạng hay của dân Thái Lan, của dân Tích Lan hay của dân Lào, dân Cao Nguyên gì đâu. Dân nó đâu biết đạo Phật, đạo Phật đến làm cho dân đó như thế, được cái chân lý đó. Chứ đâu có phải chỉ có một cái nhà thương với lại bao nhiêu người bị bệnh nó thôi, nó làm cho cả một dân tộc nó như vậy. Sao mình nhìn thấy đó, chính chỗ vậy là đó. Điều thứ hai nữa giờ nói Bồ Tát đó. Các vị Bồ Tát này mà thể nhập vô Bồ Tát cứu độ chúng sinh, chúng sinh thì đủ trò hết á, lăn lộn đủ thứ, nghĩa là luân hồi chỗ nào cũng đi hết á, chỗ nào cũng ghé hết á. Hãng qua gia đó là khắp cùng hết, từ địa ngục lên cho đến ôi trời. Thì Bồ Tát phải theo như vậy thì mình cũng đủ thấy đó. Nhưng mà nó có cái điểm đặc biệt đó, thì thông thường thì mình hiểu mình khi mà cái chuyện độ sinh á, khi mà nó bắt đầu mà thực hiện á, thì nó có hai cách. Mình có thể nói một cách là độ một cách tổng quát tổng tướng, cách là độ biệt, tức là độ biệt tướng. Nhưng mà thực sự khi mà thực hiện á, thực hành á, thì nó phải vào cái biệt. Biệt nó là cá nhân. Độ tổng tướng là như thế nào? Thí dụ như bây giờ Bồ Tát sinh ra đời tu hành chăm chỉ như vậy, có đạo đức như vậy, ai cũng có tiếng, ai cũng kính mến thì nó nhiều người nghe tiếng cái là theo xuất ra. Tại vì nổi tiếng, nổi tiếng ông tu hành cái lắm, thành ra ông xuất hiện cái đến quy y xuất ra. Đó là cái cách độ, một cách tổng quát. Thí dụ bây giờ Thắng là một anh nhà quê chẳng hạn. Suốt ngày đi cày ruộng biết gì hết, nhưng thành ra đâu có biết nhận xét đâu, tôi chỉ nghe nói là có một ông thầy gì đó, hòa thượng cái gì đó, nghĩa là nổi tiếng như đạo đức thì ai nói ấy. Thì tự nhiên mình nghe vậy là mình mến mộ rồi. Khi mà hòa thượng đến làng nữa chẳng hạn thì Thắng vội vàng chạy đi quy y, đó là độ theo cái lối đó, quy y thôi. Nhưng mà Thắng quy y xong rồi ấy, thì Thắng trở thành như là một con người có quy y với lại vị một vị thánh như vậy ấy. Nhưng mà rồi thầy đó lại thấy lại đi, thấy lại đi chỗ khác. Còn cá nhân của Thắng chẳng hạn như làm sao để mà giải thoát, làm sao để giác ngộ, làm sao để vươn lên nó thì nó chưa được, thành ra lại phải có một người trực tiếp, đó là thiện tri thức, có người trực tiếp. Thì cái đó là độ, độ cái đó mới đúng nghĩa là độ. Độ cái đó là độ cá nhân. Độ cá nhân. Thắng cười mỉm. Cười. Thắng cười kiểu mà. Trong cái cười nó có cái, nó có cái lời nói phát ra. Bồ Tát như vậy thì chắc không độ ai được. Thì độ đó là độ cá nhân. Thì cái độ cá nhân này nó làm, nó mới là cái rắc rối. Mà độ cá nhân mới là cái độ. Tại vì cái độ cá nhân như vậy, như trong Bát Nhã mà Đức Phật nói, Bồ Tát dù phải theo một chúng sinh thôi là độ cá nhân đó. Mà chìm nổi trong sinh tử này nó cũng sẵn sàng. Đó là lúc độ cá nhân. Thì Bồ Tát và độ cá nhân như vậy thì Bồ Tát đó không có lấy, không có lấy cái tư cách là một vị mà đạo đức mà kiểu tổng quát nữa, đạo đức mà có nổi tiếng để cho mọi người quy, quy y vậy thôi. Mà Bồ Tát nó chỉ lấy những người hữu duyên, người nào có hữu duyên nhất như mình thì độ người đó. Thì lúc đó nó rất là phức tạp. Lúc đó là nếu mà mình không hiểu thì mình không nhận ra được. Mà mình, tại vì nó có một điều như vậy đấy, thì nếu mà đi vào chi tiết nữa thì nó có hai loại: Bồ Tát tại gia và Bồ Tát xuất gia. Rắc rối nhất là Bồ Tát xuất gia. Rắc rối nhất. Bồ Tát tại gia thì rất dễ, người nào có duyên mình hả? Rồi, đến làm anh làm em, nhiều khi đến làm vợ làm chồng như vậy. Cái đó nó không có cái gì hết á. Nó chỉ có bí ẩn khó thấy thôi. Nhưng mà cái Bồ Tát xuất gia, cái đó mới là vấn đề. Bồ Tát xuất gia thì đúng ra cái tư cách của người xuất gia thì nó là tư cách chung, nó không có riêng. Thành ra cái người xuất gia mà lại độ, độ cá nhân á, độ riêng á, độ cá nhân á, nó rất là phức tạp. Mà khi nào thì nó như vậy thì cái đó nó lại ăn thua cái thời nữa. Nếu cái thời mà thịnh pháp á, thời còn có Phật có Thánh này nọ á, thì hầu hết đại đa số các vị mà thánh tăng á thì độ theo cái lối tổng quát thôi. Tại vì nó cái niềm tin nó được huân tập nhiều kiếp, từ lúc Đức Phật rồi Đức Phật nhập Niết Bàn, các đệ tử Phật như vậy á, thì những cái người đó người ta tiêm nhiễm dần đi, ngấm dần theo lối đó. Nhưng mà đến cái thời mặt pháp á, lúc đó Bồ Tát độ chúng sinh thời mặt pháp này như là hào hứng, gây cấn, tức là sôi nổi á. Bồ Tát độ chúng sinh trong thời mặt pháp bao giờ cũng có dư luận sầm xì đủ thứ, không bao giờ mà không có. Bồ Tát trong thời mặt pháp làm việc rất là phải công nhận là nhẫn nại lắm mới được. Thì thực sự mà nói điều thì trước tiên mình phải hiểu cái vấn đề về đại thừa, giáo lý đại thừa. Thì nó như vậy, con người ta vào đạo thì cái lúc mà Đức Phật thành lập nên tăng đoàn này nó, Đức Phật thành lập nên đạo Phật theo lối tiểu thừa thì bắt đầu vào đạo là bắt đầu tu. Nhưng mà để đưa một chúng sinh đến cái chỗ bắt đầu vào đạo, cái mà bắt đầu đưa như vậy thì nó là phần của Bồ Tát. Lúc mà bắt đầu tu là phần của Đức Phật với A La Hán, bắt đầu xuất gia, đầu mà trì giới này nọ. Nhưng mà để đưa đến cái chỗ đó thì là Bồ Tát lãnh hết, Bồ Tát bao lãnh hết, nó phức tạp. Thì bước đầu á, con người ta, tất cả mọi người, loài người, bước đầu tiên là tình cảm. Bước đầu tiên con người là tình cảm. mà cái bước đầu tiên mà để tu thành thánh á thì là phải bỏ tất cả gia đình, tình cảm. Nhưng để đưa đến chỗ đó, bước đầu tiên là tình cảm. Con người, bản chất con người là vậy, không đi theo lối đó nó không vào được. Cái là căn bản bình thường của nó, bước đầu tiên nó như vậy. Còn nếu mà nó có một cái sự tiến bộ nào rồi gì á, thì lúc đó nó có thể bắt đầu vào một cái lối khác. Và nó phức tạp lắm, bởi vì con người, mỗi người nó có cái nhân duyên á. Nhưng mà nói cho đúng ra, ví dụ nói bây giờ nói như thầy chẳng hạn, ví dụ khi đi tu á, nó không phải tình cảm, bởi vì ông thầy hoàn toàn xa lạ, không phải hoàn toàn xa lạ với ông thầy, mà nó vì gì? Nó vì Phật pháp, thích Phật pháp, thích Phật pháp, chứ không có một tình cảm với ông thầy ấy. Và thích Phật pháp thành ra thích ông thầy, bởi vì có thể ông thầy ông mình tin rằng là ông thầy đó ông nắm giữ được cái Phật pháp đó, thành ra đến xuất gia. Chứ ví dụ cô Diệu Trạm đây rõ ràng tình cảm vui quá, thích quá, thích chùa quá, thích quá thầy quá, nên quen thân thích thì nó đó. Thì nó khác nhau như vậy. Thành ra như vậy nó có nhiều cái lối mà vào đạo, nhưng mà cái lối mà bắt đầu tiên hết của tất cả mọi người, căn bản chung của con người ấy, nó là tình cảm bắt đầu, tình cảm mới vào. Rồi cái thứ hai nữa, bây giờ vào bằng bất cứ một cái lối nào đi chăng nữa, mà con người đó mà muốn thực sự mà có đạo ấy. Đấy, nói nghe, con người đó thực sự có đạo, con người đó phải trở về với tình cảm. Tại vì cái chất thực của mình nó như vậy. Đấy. Dù mình có vào đạo bằng cách nào đi chăng nữa, mà bao giờ mình chưa trở về với cái bản chất của mình ấy, thì nó chưa đúng nghĩa là mình chưa có giác ngộ được. Thế cho nên phải trở về với cái tình cảm. Dù một người đi đã rất sâu rất gì rồi đó, mà đi cái con đường mà hoàn toàn nghĩa là nó giới thanh tịnh hay gì á, mà con người đó thực sự muốn thành Phật, thực sự đó, con người đó phải trở về với tình cảm. Cái bản chất đó là của con người. Thì có đi bao nhiêu kiếp rồi cũng vậy. Bởi vì nếu người ta hiểu lầm, bởi vì nói về đạo Phật thì nó hơi rộng dài lắm, nhưng mà đều người ta bị hiểu lầm này. Người ta nghĩ đạo Phật thì phải bỏ tình cảm đi thì mới đi được con đường đạo Phật. Cái đó là đi con đường nào? Đó là đi theo con đường Niết Bàn, con đường Thánh. Và một khi con đường Đại Thừa, cái vấn đề nó không được, không được, không thể nào được. Thành ra một con người mà có cái nhân duyên Đại Thừa, có tâm nguyện Đại Thừa, con người đó có đi theo con đường A-la-hán đến cả trăm ngàn kiếp nữa, mà muốn trở về phải quay trở lại với lại cái tình cảm, cái ái dục này, nó tình cảm của con người như vậy. Thế chính vì vậy cho nên phải nói là cái người mới bắt đầu cũng bắt đầu từ đó, cái người mà đi rất nhiều rất kinh nghiệm rồi cũng quay trở về đó. Cho nên nhiều khi người ta không hiểu được, người ta thấy khó hiểu cái chỗ Đại Thừa nó mà đi sâu nó như vậy, thì đôi khi người ta hoang mang hay là người ta có thể hiểu lầm nhiều. Nhưng mà những người mà gọi là còn trẻ trung, tâm hồn cởi mở, thể nó dễ lắng nghe, nó thâu nhận, những người mà không thể nghe được cái chuyện đó chính là những người lớn. Mà người lớn mà có đạo khẩu, những người nó mà cái đó, cái chân lý nó rất hay, nó rất đặc biệt, nó rất hay, mà nó ấy lắm. Nhưng mà nhiều khi mình bị một cái thành kiến nào đó, mình nó chướng ngại, mình không có thể nghe được. Nên cái vấn đề nó nằm chỗ vậy. Thế cho nên một khi mà mình mà muốn theo đạo Phật ấy, thì tức là mình muốn thực hành theo đạo Phật ấy, thì mình không bao giờ mà mình quy y với Phật, mình theo Phật, mà mình chỉ theo bằng một cái mặt nào đó, một cái mặt mà mình cho là đàng hoàng, đứng đắn của mình, cái tử tế của mình, không được. Nhưng mà mình phải theo cái toàn thể con người, con người mình nó có bao nhiêu cái tính tốt, tính xấu, bao nhiêu cái gì, nên là mình đều phải theo hết. Khi mình lạy Phật cũng vậy, ví dụ hàng ngày, ví dụ mình là cái người mà hay cau có, hay nổi nóng, hay nói ác khẩu, thì khi mình lạy Phật thì mình quên cái đó đi. Mình chỉ nghĩ cái gì nó thanh tịnh, nói lời dịu dàng cái gì rồi mình lạy Phật, không phải. mình phải nhớ cái đó, mình phải lôi cái đó ra. Khi mình lạy, mình phải biết ngay này, cái thằng chuyên môn chửi người ta nó lạy Phật. Đó. Cái thằng chuyên môn vu khống cho người ta thì nó quy y Phật. Mình phải lôi tất cả cái đó ra. Tình cảm nó không phải chỉ là đẹp, nó yêu thương, tình cảm tất cả những cái đó mình phải nhớ vậy. Tình cảm nó tất cả những cái đó nữa mà mình phải lôi ra cho bằng được. Tại vì không bao giờ mà cái đó nó là cái hàng ngày của mình, cái đó nó là cái sống hàng ngày của mình, mà không bao giờ cái đó mà nó nghĩ đến Phật, mà nó chịu quy y Phật. Mà mình đã có tâm nguyện quy y Phật, mình lại có một cái thành kiến là những cái đó không xứng đáng để quy y Phật, không xứng đáng để nghĩ đến Phật. Thành ra mình để những cái đó nó nguyên si, nó không có bị đụng chạm đến, nó nguyên si trong trong cái dở của nó. Và mình tưởng tượng nó một cái đẹp khác để mình quy y Phật. Nó sai chỗ đó. Thành ra chính vì vậy nên mình phải trở lại như vậy. Trở lại cái tình cảm như thế đó, là ý ý ở chỗ như vậy, tình cảm nó có tham, có sân, có si, có cái đó. Ở lúc đó lạy Phật cho đến niệm Phật, cho đến theo Phật, cho đến gì đó, là mình phải thấy tất cả cái đó. Và mỗi lần làm sao mà cái con người của mình nó lại một nó thật sự nó như thế nào đó, thì Đức Phật đi vào trong cái thật đó của mình. Thành ra không bao giờ mà mình lấy mấy cái đó để mặc cảm với Phật hết. Mà trái lại mấy cái đó cần phải gần Phật nhất, cần phải thắt chặt với Phật nhất. Chính vì vậy mà Phật nó khác. Nhớ vậy, Phật nó khác với ông Khổng. À, nghĩa là mình tham lắm, nhưng mà khi nào mình khổng thì mình phải nói cái không tham. Nhưng mà Phật thì mình phải dùng cái tham. Nếu mà mình cứ lơ cái tham đi, mình không cho Phật tiếp xúc, mình không đem cái tham nó ra quy y với Phật, mình không đem cái tham nó ra để tu, thì không bao giờ cái tham nó hết. Thành ra chính vì vậy nên con người đến với Phật nó phải thành thật, đừng có một chút mà cả. Thì hồi xưa thầy nhớ như sư phụ có một anh chàng Phật tử, cái anh bảo chứ anh lên chùa anh thích lên mà anh chỉ sợ điều, mà sợ thì sợ ông thầy, sợ thầy sao, sợ thầy nhìn ra được tâm của mình, cái tâm mình nó xấu quá thì nghĩ tùm lum trong tâm nghĩ đủ thứ xấu hết, đừng sợ thầy nhìn ra. Thì nói chuyện nhau thôi ấy, thì lúc đó mình thầy nói chứ phải chứ không, tôi không sợ. Bởi vì nếu mà thầy mà nhìn vào tâm mình mà thầy bảo cái thằng này nó xấu quá thì tôi nghĩ người đó không xứng là thầy mình. Đó. Lúc đó mình ngồi nói chuyện nói thôi. Đó. Nhưng mà thực sự ra thì Đức Phật không có bao giờ nhìn mình mà kiểu phê bình xấu hay xiết. Đức Phật biết rồi. Đó. Phật dư biết rồi. Thế cho nên chính vì vậy nên Đức Phật là cái người mà để chuyển cái đó. Chuyển biến cái đó mà chuyển nó tận gốc như vậy. Nhưng mà thông thường cái tâm lý con người người ta quên mất đi. Người ta không có thành thật như vậy. Đó nên khi mà mình muốn mà cái đạo Phật nó đi vào trong mình, con người thật mình, nó chuyển động mình thật thì mình phải thành thật đó. Rồi mình muốn thành thật nó khó lắm. Bởi vậy cho nên Đức Phật mới kêu là chánh biến chi. Đức Phật kêu là biến chi. Mình không có biến chi được. Mình còn cái tham hay không mình không biết. Cái đối tượng nào tới đây này mà mình chưa gặp thì nó sẽ làm cho mình tham, mình chưa biết, mình không tưởng tượng ra được. Cái biết của mình ấy, nó chỉ những cái gì đã gặp đã qua, nó chỉ hạn hẹp, nó không biến, nó không khác hết, cái biết nó không khác hết. Cho nên chính vì vậy, cho nên nhiều khi thứ nhất cái vị Bồ Tát ấy, vừa phải độ chúng sinh một cái cách độ cá nhân ấy, vừa phải tự độ mình. Tại vì khi Bồ Tát mà lấy cái nghiệp đó là Bồ Tát chịu ở trong cái nghiệp đó, chịu ở trong cái vô minh đó. Và Bồ Tát cái vô minh đó nó nối kết với những người khác, thành ra Bồ Tát phải chuyển cái vô minh đó. Chuyển cái vô minh đó đi thì những cái sợi dây liên hệ nó kéo những người kia theo. Đấy. Có vô minh như thế, có ở trong trạng thái tham ái như vậy nó mới gặp gỡ những người đó được. Thì mình phải kinh nghiệm cái tham ái đó và mình phải đem cái đạo vào trong cái tham ái đó để mình chuyển nó thì những người khác mới chuyển theo được. Nó như vậy á. Thế nó chính vì vậy cho nên khi mà muốn kinh nghiệm được nó phải đụng chạm. Thành ra đi con đường Bồ Tát nó không được ngồi yên một chỗ tu nữa, nó phải đụng chạm. Mà trong khi đụng chạm tức là mình phải có thương, có ghét, có giận, có mất bình tĩnh, có tức, có oán, có đủ hết đấy. Tại vì có đụng nó mới ra, mình mới thấy. Tự động mà nó không có, mình không tìm ra được cái đó của mình. Mình không biết được cái con người thật của mình nó ở đâu hết, và nó đến cái mức độ nào. Thành ra nó phải đụng nó mới ra. Thành ra khi đã đi con đường Bồ Tát nó vậy, đụng nó mới ra. Nhiều khi mình ngồi lơ lửng bảo chứ tôi trên đời này nó là cái chuyện gì chứ, tôi là không có thương ai hết á. Tôi mà thấy mấy đàn ông là tôi muốn đánh rồi chứ bảo tôi thương sao được. Cái đó không phải. Mình chưa thấy mình đâu, để rồi mình sẽ đụng một cái thằng đàn ông cả trơn trước cho mình thương nhất. Lúc đó mình mới biết, à, cái con người thật của mình đây này, cái con người này là cái con người cần quy y đây này, con người này là con người để theo Phật đây này. Đó. Thì đó, thành ra nó phải có như vậy, thành ra cái Bồ Tát nó cần phải như thế, nó cần phải như vậy để nó xuất hiện ra. Thành ra chính vì vậy cho nên nếu mình đi mà mình muốn giác ngộ, mình không trở lại với cái đó, mình không có giác ngộ được. Thành ra khi mình phải tập như vậy đó, khi mà theo con đường Đại Thừa rồi thì mình không có sợ nữa. Cái vấn đề nó là làm sao á mà tất cả những cái tham sân si đó nó có một cái áp lực rất mạnh với mình, nhưng mà làm sao á mà cái đạo của mình nó không suy sụp. Thành ra muốn như vậy, chính vì vậy cho nên mình phải quy y bằng sự thật của mình. Mình phải quy y bằng sự thật của mình. Rồi mình luôn luôn mình nhớ là mình còn nhiều cái gốc, những cái phiền não của mình nó còn ẩn tàng sâu xa lắm. Nhưng mà nó là cái đứa cần phải quy y. Mình phải biết như vậy. Để khi nó xuất hiện ra mà đây, bắt đầu ra quy y. Thành ra trong một cái lúc mình có thể rất sân hận, không có nuối tiếc hết, thấy rõ được con người mình, cái sân hận nó sẽ quy y. Thì mà đây này, từ xưa nay con nguyện quy y Phật là khi con nguyện quy y Phật là mới một cái tình cảm rất tốt đẹp, là chỉ là một cái phần nhỏ, một phần nông nổi bên trên của con, nó còn cái phần này con chưa có tẩy rửa, cũng như mình tắm vậy đó, mình tắm thôi, tắm là mới chì ngoài áo thôi. Một lát nữa vạch ra và ô còn đất, ô còn đó, thì mình như vậy á. Thì lúc đó mình mới hiểu cái nghĩa quy y của Phật nó như thế nào. Thành ra một mặt mình khám phá con người mình, một mặt mình chuyển. Tức là mình phải cho cái tâm quy y của mình nó đi sâu vào tận gốc như vậy. Thì phải nói là trong những cái lúc đó cái tính xấu của mình ấy, tất cả cái tính xấu mà kể cả ái và sân nó vẫn còn. Nhưng mà nó không cách gì nó lay chuyển nổi cái quy y của mình. Lay chuyển nổi Đức Phật. Đức Phật ngự ngay nơi cái tâm đó của mình. Mà Bồ Tát bắt buộc phải như vậy, bởi vì khi Bồ Tát giữ một cái tâm ái, tâm sân nó, Bồ Tát không muốn giữ cũng được, bởi vì Bồ Tát đã chấp nhận nó khi mà tái sinh rồi. Dùng nó, bởi vì có nó mới liên hệ với những người khác. Có nó mới liên hệ với những người khác, và chính những người khác sẽ liên hệ với mình qua cái ái hay cái sân nó, và cái Phật nó không bao giờ mất, nó là cái để mình độ người ta. Thành ra Bồ Tát không có chuyện tự lực. Bởi vì Bồ Tát đã chịu làm một chúng sinh, đã có cái đại bi á, mà dám hiện thân là một chúng sinh rồi á, thì không có chuyện tự lực nữa. Bồ Tát phải có Phật. Bồ Tát nhào vô làm một chúng sinh yếu đuối bình thường, đầy đủ tất cả những cái phiền não như vậy, nhưng mà phải có Phật. Trong tất cả những cái yếu đuối, những cái phiền não của mình đều có hình ảnh Phật, không mất được hình ảnh Phật. Thì lúc bây giờ á, mình sẽ từ từ mình chuyển, và tự nhiên những cái người liên hệ đó nó sẽ chuyển. Thì cái đó nói là nói bên trong cái đường đi nó như vậy, trên cái thực tế cái sự chiến đấu đó nó cũng gay go cái lắm. Nếu người xung quanh nhìn á, không bao giờ biết được và không bao giờ hiểu và thông cảm được. Nhưng mà một khi mà nó đã có nguyện rồi ấy, thì chắc chắn là sẽ vượt qua. Nhưng mà nếu mà một Bồ Tát mà thấy rõ như vậy ấy, nó mất hết tất cả những cái linh nghiệm của nó mất hết tất cả những cái lực chân thật của nó, Thành ra Bồ Tát không bao giờ biết rõ. Bồ Tát chỉ là những người mà không hiểu tại sao mà một con người như mình mà vẫn cứ theo đạo Phật. Thì Bồ Tát là như vậy. Nhiều khi mình tự nghĩ mình sao các con người như mình mà cũng theo Đức Phật được. À, thì thực sự mình có một cái nguyện gì đó mà nó từ cái lúc nào ở đâu, kiếp nào ở đâu bây giờ nó chín mùi như vậy. Nhưng mà chính vì vậy cho nên mình thấy cái con đường của Đại Thừa đó, nó rất là lạ, nó rất đặc biệt. Mà mình thấy cái tranh đấu, cái chiến đấu của nó quả thực là một cái gì nghĩ lại nó phải là những bậc, những con người mà rất đại bi, những con người có đại hùng đại lực. Chứ còn nếu mà mình cứ lấy cái nhân duyên của mình sinh ra đời, nó cứ đặc biệt, cứ được mọi người kính trọng, cái gì cũng hoàn hảo hết á, nó không thể thành Phật được. Không bao giờ đó là con đường thành Phật được. Thành ra con đường Đại Thừa nó thành Phật, con đường Đại Thừa nó phải như vậy. Nó phải như mọi người khác mà chiến đấu, mà phải chiến đấu cho chính mình, mà kéo theo cả một lô như vậy mà chiến đấu. Thì chính vì vậy cho nên chính trong đó mà có thể có nhìn thì có nhiều người, thí dụ nhiều người họ nói theo cái lối mà nói như vậy. Thí dụ họ bảo nếu ông thầy đó ông chịu hy sinh chút thì nó ích lợi cho mọi người giữ được lòng tin này nọ vậy. Ví dụ ông thầy ông có cảm tình với một cái cô nào, và bây giờ ông chỉ chấp nhận cô đó thôi, thành ra mọi người xung quanh là mất lòng tin. Mình nói như thế, như vậy là nó phá hết, nó mất công đức. Người ta nói vậy nó sai, bởi vì khi độ, lúc mà độ lúc đó là độ cá nhân, không có độ theo cái lối tổng quát nữa, không có độ theo lối kia nữa, nhất là cái thời nữa, nó sai cái độ cá nhân. Nếu mà nhìn kỹ lại thì ví dụ theo thầy biết nhiều trường hợp thì mình thấy rõ là bằng đó cái trường hợp người ta phê bình, dư luận ta phê bình như vậy, thì mình nhìn lại những người mà phê bình á, những người phê bình là những người đến đó là chấm dứt rồi. Còn những người mà ông thầy đóng độ trực tiếp cá nhân á, là những người nó được kéo sâu vào trong, nó được đi sâu vào trong. Và một thời gian qua thì mình đều thấy cái chuyện đó nó rất rõ, đều thấy chuyện đó nó rất rõ. Cái người, những người đó người ta được độ thật, còn những người phê bình á, không bao giờ được độ hết, mà chỉ là những cái người rắc rối ở trong đời sống thôi. Những người làm cho đời sống thêm rắc rối á, là những người hay phê bình đó. Thành ra mới đầu á, nghe thì mình thấy như vậy, nhưng mà thực sự ra tại vì Bồ Tát khi mà vào đến cái thời mà pháp, Bồ Tát phải chịu như vậy. Thì nếu mà người nào mà có cái nhân duyên thì độ được, mà nhất là cái mình đã biết rồi đó, là cái nhân duyên chính cho mọi người phần nhiều nó là tình cảm thôi. Thành ra thì độ, sẵn sàng dùng tình cảm để độ. Còn những người kia độ không được, vì những người kia họ đòi hỏi một cách không đúng, họ đòi hỏi mình, tại vì nó không đúng thời, nó như là đóng kịch. Thành ra phải nói đúng thời buổi ngày nay á, mấy thầy mà được coi là đạo đức á, phần nhiều nó kịch ở trong đó đến 90%, còn cái tâm trạng thì nó bằng nhau. Nhưng mà nó kịch giỏi thì kịch đường kiếp tu hành kiếp sau là một tài tử cine hạng nhất, kịch giỏi thôi. Thành ra chính vì vậy trên cái thực tế, mình đi vào thực tế mình mới thấy. Và cái người Phật tử mà nói chung chung nó, họ thích cái sự lừa gạt đó, họ thích có một cái hình ảnh, một cái hình thức để cho họ cho đó là người nhà đạo đức. Còn khi trở về sự thật thì nó không phải như vậy, nhưng mà họ cũng cần. Đó điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là những cái người mà chung chung vậy đó, họ nó có nhiều cái lý do lắm. Mà nếu mà mình cứ càng đi vào sự thật, càng đi sự thật thì mình thấy tất cả cái dư luận nó vô nghĩa. Tại vì cái dư luận nó xuất phát ra phần lớn của nó, đến 9/10 của nó từ cái chỗ nó ganh tị, thành ra nó vô nghĩa vô cùng. Trong thực tế khi mình bất cứ một cái trường hợp nào viết rõ, mình đi tận vào trong viết rõ này nọ gì thì mình thấy nó ngược hẳn với lại cái mà người ta thường nói, thường suy nghĩ. Tức là bảo làm vậy là mất lòng tin. Từ ví dụ bây giờ người vào chê mới chê bai những thầy nên phải binh những thầy, nhưng mình nói theo cái ý nghĩa của bài học đó. Chê bai những thầy, những thầy làm mất lòng tin Phật tử. Nhưng mà Phật tử nào? Phật tử nào? Khi mà mình nhìn lại những cái Phật tử đó thì mình bảo mấy này nó có lòng tin ở đâu mà mất. À, nhưng mà cái chuyện đó là cái chuyện thị phi của thế gian, người ta thích như vậy. Và những cái kẻ mà nó bắt đầu nó đưa những cái tin nó ra thì là những cái kẻ mà thanh tịnh. Rồi cái người nói chung nó chẳng có lòng tin gì hết, nó dựa vào đó và nó nói nhăng nói cuội. À. Còn cái kẻ mà đáng độ thiệt á thì không thể dùng cái lối chung chung mà độ được, bắt buộc phải trực tiếp tình cảm nó mới độ nó được. Thì nó mới độ được. Và nó có cái căn cơ để độ. Và một khi mình, một Bồ Tát đã sinh vào cuộc đời như vậy là đã bằng lòng chịu cái chuyện độ rồi, thì chấp nhận. Thành ra cái thời mà Pháp nó như vậy, nó, vấn đề nó rất tế nhị, phức tạp. Nhưng mà đại khái, mình chỉ có nghe để thông cảm cái con đường đại thừa của Tát Đạt đó. Thì chính vì vậy cho nên khi mình hiểu vậy thì khi mà mình quán tưởng tướng đẹp, tướng hào của Đức Phật đó, thì mình nhớ đầu tiên mình phải cho nó quen các danh từ, không cần mới đầu mình nhớ nghĩa nhưng mà về sau không cần nhớ, tức là một cái danh hiệu, ví dụ chính biến chi một cái tự nhiên nó có ngay một cái cảm giác, khi mà mình lấy cái nghĩa đó thì mình có một cái cảm giác đấy. Như thế nào thì về sau này nó chỉ cần cái cảm giác đó thôi, cái ý nghĩa đó tự động nó có trong cái cảm giác đó rồi. Nhưng mà lúc đầu thì mình cần hiểu như vậy. Kế đến là cái phần sắc tướng này. Thì trong tất cả những cái đó nó có như vậy, mình biết khi mà mình quán tưởng cũng là một lúc để mình nói là cái gì, cái nào quán tưởng, cái nào quán tưởng. Ví dụ như là cái buồn ngủ nó khởi lên, buồn ngủ nó chính là mình, cái buồn ngủ phải quán tưởng vậy. Ví dụ khi mình dùng quán tưởng vậy, mà tất cả cái quán tưởng về vẻ đẹp, sắc tướng vẻ đẹp của Đức Phật là đi với cái nghĩa quy y. Cái này nó như là một cái gọi là, cũng như là một cái meditation, cũng như là một cái quán tưởng mà quy y, có nghĩa quy y. Thành ra chính vì vậy, một khi tự nhiên mình khởi lên một cái tâm, trong cái lúc mình ngồi mà mình khởi lên một cái tâm niệm, mình lúc mình quán, một cái tâm sân, một cái tâm ái, bất cứ cái gì, cũng dùng cái đó để mà quán tưởng tiếp. Chứ mình đừng có nghĩ nó mâu thuẫn với nhau. Mình nghĩ mình đang quán tưởng Đức Phật thanh tịnh đẹp đẽ, rồi tự nhiên bây giờ mình khởi lên một cái tâm sân hận hay một tâm ái hay tâm gì chẳng hạn như vậy. Không phải. Nhưng mà đây này, đây là con người của mình đây này. Đây là một tính chất con người mình nằm sâu, chính nó sẽ quán tưởng. Và lúc đó không có mang cái mặc cảm gì hết. Không mang mặc cảm hết. Mình, con người mình nó như vậy. Đáng lý ra là mình còn phải khơi dậy nữa, mình khơi dậy hơn nữa, mà đâu nó sân đến mức độ nào, đâu nó ái đến mức độ nào, hay nó vô minh mức độ nào ấy. Đó. Mà mình ở đâu phải khơi dậy lên cái đó, khơi chính cái đó lên, chính cái đó là cái mà quy y, cái quán tưởng. Thì hễ mà mình có mặc cảm á, thì hễ mà mình hơi sân, mình hơi ái một cái á, thì mình không dám quán được nữa. Cái quán nó không xuất hiện được nữa. Đức Phật không thể xuất hiện được nữa. Mình phải diệt cái đó đi, dẹp cái đó, mình không có cái rào cản nữa. Thì lúc bây giờ nó có muốn đến đâu, cái phiền não nó xuất hiện đến đâu, nó như thế nào, cái tham mình nó đến đâu, Đức Phật vẫn có mặt. Cái cốt yếu nó như vậy. Mình vẫn thấy rõ ràng là cái thằng xấu nhất ở trong mình, cái chỗ xấu nhất trong mình, nó cũng quy y Phật, nó không có phản Phật. Thì lúc đó mình thực sự quy y Phật. Cái ganh tị nhất ở trong mình nó nằm ở đâu, cái đó nó vẫn ca ngợi Phật như thường. Thì mình phải như vậy, nó phải đi như vậy. Thì nó chính mình nói cái con đường đại thừa cho thấy như vậy. Thì mình biết đại khái rồi, thì mỗi khi mình ca ngợi hạnh của Bồ Tát, mình biết ngay Bồ Tát là như vậy. Bồ Tát không phải chỉ có là những hiện thân mà của báo thân của Ngài thôi, khi Ngài hóa thân vào trong đời sống này như vậy. Mình biết như thế là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là chính vì vậy cho nên cái con người mình, khi mình tất cả những cái cách quán tưởng của mình ấy, nó đều là như vậy. À, giờ nghĩa là coi như là khi đến với Phật là thành thật 100%, mà thành thật hơn, mà tìm Đức Phật để để thành thật hơn nữa, để khơi ra những cái thật nữa của mình. Thành ra ông sư phụ đấy ông nói mà chứ ai bảo ai cứ cứ nói là mình là hay, cứ đến cái chùa này đây thầy moi ra hết sẽ thấy. Thì những bậc thánh cái gì các vị đó dư biết bản chất con người nó như thế nào. Thế nhưng con người mà nói nhau phê bình nhau này nọ thì nó như chỉ là cái chuyện hai người lính chạy thôi, không biết gì. Hai người lính nhát nó bỏ chạy đánh thua trận bỏ chạy á, chạy cái thằng kia mới bắn đùng cái thằng kia quay rồi bỏ chạy đến 9 bước, thằng này chạy 3 bước đứng chỉ cái thằng chạy 9 bước cười cười cái nhát. Thằng kia chạy lẹ hơn, chạy cái vù, anh chạy xong kia một thằng này nhát nó chạy lẹ đó. Thì con người ta nó cũng phải thôi. Thành ra chính cái vấn đề mình tu nó không phải là cái vấn đề đối xử con người thế này nọ nữa, nhưng mà nó là cái mà mình phải tìm ra con người thật của mình á. Trong cái đó mình mới quán tưởng Đức Phật, mình phải đưa nó vào trong cái thật của mình. Thì lúc đó tự nhiên mình thấy cái quy y Phật nó rất mạnh. Thứ nhất điện quy y năng diệt tam kỳ nghiệp, quy y Phật nó rất mạnh. Và mình đã một lần mà mình đưa tận vô đó, một lần mình thành thật rồi thì tự nhiên cái lực nó sẽ ăn sâu ở trong tâm mình đó. Và cái phiền não ở trong mình nó chuyển đường nào đi nữa cũng có Phật trong đó hết. Nhưng mà nhớ một điều, không phải là mình dùng Phật để đấu với phiền não. Cái phiền não nó có một cái tác dụng là để nó độ những người khác. Nó là cái dây nối kết những người khác. Phật là cái kéo lên, mình nối với người khác bằng cái dây đó. Phật kéo mình đến đâu thì những người đó chuyển. Mình không thấy được cái đó, nhưng mà từ từ trên cái con đường tiến triển trí huệ mình sẽ nhìn ra. Ví dụ một khi mình có một cái tình thương đối với đứa con hay là đối với bà mẹ hả? Thì khi mà cái quy y Phật của mình mà nó ăn sâu vào trong đó, nó tác động đến bà mẹ đứa con, nhưng mà cả mình cũng thấy, cả bà mẹ đứa con cũng thấy. Bao giờ cái tác động nó đến một mức độ nào á, đến một cái mức độ nào đó nó mới xuất hiện ra, nó phải cần có thời gian. Thành ra khi mà tâm của mình quán tưởng mà mình muốn diệt đi những cái đó thì tức thời là cái sự liên hệ với mình với những người đó nó bắt đầu nó mỏng ra và nó muốn cắt đứt đi. Nhưng mà khi mình giữ nguyên cái đó, nhưng mà mình đem Phật vào trong đó thì tự nhiên những người đó được hưởng. Nó như là những cái dòng chi nhánh nó liên hệ dòng sông nhau ấy. Thì cái này ấy, cái dòng sông của mình ấy, mà nó có được cái chất gì nó tràn sang bên cạnh, rồi nó qua những cái chi nhánh đó. Nếu mà mình cắt đứt cái ái nó, tự nhiên nó không còn cái gì nữa hết. Thành ra khi mình đem Phật vậy đó, mà từ từ cho đến về sau này ấy, một cái tâm tưởng mà xưa nay mình nghĩ mình cho nó là dơ bẩn hay gì chăng nữa, tự nhiên nó không còn cái tính chất dơ bẩn. Cái tâm mình không có thấy một cái gì dơ bẩn hay khó chịu khi mà Phật vào đó. Thì cái đó là mình có thể nói là cái kinh nghiệm của mật tông ấy, nó rất là đặc biệt. Thì nó đi tận sâu vào cái lòng đời sống của con người, cái nghiệp của con người, đi sâu tận trong đó, tận cùng đó, và đem Phật vào tận cùng đó. Khi nó không có tách rời ra, cái này là dơ và Phật là sạch, như vậy á. Và khi Phật vào nó, cái chuyển biến nó như thế nào, cái đời sống nó vẫn còn tất cả. Bởi vì cái Bồ Tát nó có cái bổn phận phải độ tất cả chúng sinh, và có chúng sinh nó vì những cái nghiệp tàn ác nhất, những cái nghiệp dơ bẩn nhất, nó mới thành cái chúng sinh như vậy. Thì mình, trong mình nó cũng có nghiệp đó, và mình phải giữ nghiệp đó, nó mới có một cái ảnh hưởng đến chúng sinh đó. Thì mình chỉ làm được chuyện đó bằng cách là mình phải đem Phật vào tận nơi thôi. Cái quy y Phật của mình, cái quy y Phật Pháp Tăng của mình ấy, đầu tiên là Phật nó phải đến mức độ như vậy. Thành ra trước tiên hết là những cái tâm tưởng bình thường của mình không có coi nó như là cái xa lạ với Đức Phật, mà không coi nó như là cái thấp kém. Đấy, dùng nó để quy y Phật như vậy. Và nó vẫn có, nó vẫn hoạt động, nhưng luôn luôn có Phật, cứ thử nó. Bây giờ mình có cái tâm tham ăn rồi lấy cái nhẹ nhẹ thôi. Mình cứ quy Phật bằng cái tâm tham ăn, mỗi lần nó khởi lên là đây này nó quy Phật. Về sau này ấy, cứ thử rồi mình sẽ thấy ấy, lúc đầu tiên tham ăn nó khởi lên nó làm chủ mình. Khi mình biết đạo một chút ấy, thì mình không khó chịu với cái tham ăn nữa. Khi mà mình lại học hiểu, mình biết là tu là nó phải tiết chế ăn uống, phải này nọ, nó có ích lợi, mình lại càng khó chịu cái ăn, mình nhiều khi mình không muốn ăn nữa. Nhưng mà khi bắt đầu mình chuyển sang đại thừa, khi mình trở lại với cái tham ăn, mà mình đem Phật vô. Tự nhiên về sau này cái tham ăn nó không còn là một cái cảm giác khó chịu, mà nó không có một cái gì gọi là phiền não hết, khi mà Phật hoàn toàn vào trong đó, cái quy y Phật của mình nó hay ở chỗ đó, tức là mình vẫn là một con người như xưa nay, nhưng mà thực sự không phải, nó hay ở cái chỗ như vậy. Nhưng mà nó rất đặc biệt. Khi nào mình đổi cái tính tham ăn đó, không phải tự ý mình, tại vì cái tham ăn đó là để nó liên hệ với những người nhân vật nào đó mà mình muốn cứu độ. Khi nào những người đó tiến lên, tự động cái tính tham ăn mình nó giảm. Mình vì chúng sinh mà giảm, thế nó không có phải vì mình. Thành ra mình phải có Phật để cho nó không thành một cái phiền não tai hại. Nhưng mà cái lúc đó cái sự tiến triển của Bồ Tát nó ăn thua. Chúng sinh lên cao bao nhiêu, tự nhiên Bồ Tát phát triển bấy nhiêu. Chứ không phải là tự ý Bồ Tát muốn phát triển như vậy. Hay là tự ý Bồ Tát thấy thích như vậy, thấy thích mình là một ông thánh như vậy mà tu. Nhưng mà nó theo các chúng sinh đó. Ví dụ một người người ta cần ái, Bồ Tát có thể ái. Ái với người đó để truyền người đó. Tâm người đó truyền chừng nào, Bồ Tát truyền theo. Bồ Tát truyền theo. Đến khi người đó muốn xuất ra, Bồ Tát không ái nữa. Mà giúp người đó xuất ra thành A-la-hán, tức là Bồ Tát thành Phật. Cái Bồ Tát nó đi như vậy. Thành ra nó không có cái chuyện là mình phải diệt những cái đó của mình. Bởi vì cái đó là cái để mình nối kết với chúng sinh, cứu độ. Thành ra quan trọng nhất con đường Đại Thừa là phải có Phật, không có Phật thì chịu thôi. Thế thì hôm nay mình nghe qua vậy, kỳ sau mình sẽ đi vào 32 tướng tốt. Nguyện đêm câu đức này hướng về khắp nơi.